Hồi thứ 33. Ngoại đạo mê chân tính, nguyên thần giúp bản tâm. Lại nói chuyện, yêu quái đem Bát Giới vào động, nói:
Huynh ơi, bắt được một tên nè.
Ma anh mừng nói:
Đem lại đây ta coi.
Ma em hỏi:
Có phải đây không?
Ma anh nói:
Để bắt nhầm rồi, lão hòa thượng này không dùng được.
Bát Giới liền ôn tồn nói ngay:
Thưa đại vương, đã không dùng được thì tha cho họ đi, không thì chẳng ra giống người đâu.
Ma em nói:
Huynh ơi đừng có tha, tuy hắn vô dụng thiệt đó, nhưng cũng là một bọn với Đường Tăng, tên gọi là Trư Bát Giới. Cứ đem hắn ra cái ao đằng sau tắm táp sạch sẽ, cạo lông, xác muối phơi khô, phòng khi mưa dầm gió bất, đem nhắm rượu cũng tốt chán à.
Bát Giới nghe thấy thế, nói:
Thôi rồi rồi, chết tôi rồi, đụng ngay phải bọn yêu quái buôn thịt muối rồi.
Bọn tiểu yêu liền khiêng Bát Giới đi, ném xuống ao. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Tam Tạng ngồi trên sườn núi, máy mắt nóng tai, bụng dạ bồn chồn không yên, bèn cất tiếng gọi:
Ngộ Không ơi, sao Ngộ Năng đi tuần núi lần này lâu về quá vậy?
Hành giả nói:
Sư phụ vẫn chưa hiểu tâm tính của hắn sao?
Tam Tạng hỏi: Tâm tính hắn thế nào?
Sư phụ ơi, nếu núi này mà có yêu quái thì nửa bước hắn cũng chẳng đi nổi đâu, nhất định là trở về. Làm bộ làm tịch, bẩm báo liền hà. Ở đây chắc không có yêu quái, đường xá bằng phẳng bình yên, nên hắn đi luôn một lèo đó.
Nếu hắn đi rồi, thì gặp nhau ở đâu được đây? Ở đây đồng không mông quạnh, không thể ví với nơi phố phường chợ búa được.
Sư phụ đừng có lo, sư phụ cứ lên ngựa đi. Cái chú ngốc đó làm biếng lắm, đi đứng chậm chạp. Sư phụ cứ quất ngựa đi nhanh nhanh một chút, là chúng ta nhất định đuổi kịp hắn mà.
Đường Tăng nghe lời lên ngựa, Sa Tăng gánh hành lý, hành giả đi trước mở đường. Lại nói chuyện, Ma Anh gọi Ma Em bảo:
Đệ nè, đệ đã bắt được Bát Giới thì tất nhiên là còn Đường Tăng nữa thì sao? Vậy đệ hãy đi tuần lần nữa coi, đừng có để hắn chạy thoát.
Ma Em nói:
đi ngay đây.
Nói xong, điểm ngay 50 tiểu yêu lên núi đi tuần. Đang đi, bỗng thấy mây lành phấp phới, khí đẹp dập dìu. Ma Em nói:
Đường Tăng đến kia rồi.
Lũ yêu hỏi:
Đâu, Đường Tăng ở chỗ nào?
Ma Em nói:
Người hiền thì ở trên đầu có mây lành chiếu, người ác thì trên đầu có khí đen bay. Đường Tăng vốn là Kim Thiền Trưởng Lão Giáng Phàm, đã trải qua 10 đời tu hành rồi, cho nên trên đầu có mây lành quấn quýt kìa.
Lũ yêu vẫn chưa nhìn thấy đâu, Ma Em chỉ tay nói:
Tụi bay ngu quá, nhìn kia kìa, đó, thấy chưa?
Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, bỗng thấy rùng mình ớn lạnh. Lũ yêu chỉ trỏ, Tam Tạng lại thấy rùng mình. Chúng chỉ luôn 3 lượt, cả 3 lượt Tam Tạng đều rùng mình ớn lạnh, bụng dạ bồn chồn không yên, liền nói:
Nè đồ đệ, không biết sao mà ta cứ rùng mình luôn à?
Sa Tăng nói:
Dạ, chắc là sư phụ bị trúng gió đau bụng gì đó.
Hành giả nói.
Nói bậy không à, do sư phụ đi vô chỗ núi sâu rừng thẳm, tất nhiên là trong lòng có sự cẩn thận lo lắng đó. Không sao đâu, để lão tôn vác gậy đi mở đường cho sư phụ đỡ sợ.
Hành giả bèn rút gậy sắt, múa mấy đường quyền trước đầu ngựa. Trên ba, dưới bốn, phải sáu, trái năm. Vận dụng thần thông, theo đúng phép lục thao tam lược. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa nhìn. Thật là trên đời ít có, cõi thế không hai. Hành giả mở đường đi trước, ma em đứng trên đỉnh núi nhìn thấy, hồn bay phách tán, kêu thất thanh.
Trời ơi, mấy năm nay, nghe nói tới tôn hành giả, bây giờ mới biết, quả thật là danh bất hư truyền.
Lũ yêu bước tới nói,
Tàu đại dương, sao đại dương lại tân bốc khí phách của kẻ khác để làm nhục oai phong của mình vậy? Mà ngài khen ngợi ai đó?
Ma em nói,
tôn hành giả thần thông quảng đại, ăn thịt đường tăng không trôi đâu.
Lũ yêu nói,
Tàu đại dương, nếu ngài không đủ tài năng, để chúng tôi cho mấy tên về báo với đại dương lớn. Điểm hết yêu tinh, binh mã động đến, giang thành trận thế, hiệp lực đồng tâm, thì hắn làm sao thoát nổi.
Ma em nói,
tụi bay chưa biết cây gậy của hắn đó nghe. Cả vạn người cũng không địch nổi đâu. Động ta bất quá chỉ khoảng 400-500 thằng, có chịu nổi một gậy của hắn không?
Lũ yêu nói,
nếu không ăn thịt được đường tăng thì bắt thằng Trư làm gì? Tha quách cho hắn đi cho rồi.
Ma em nói,
bắt không có chuyện bắt nhầm, tha không có chuyện tha dội. Phải bắt đường tăng để ăn thịt chứ. Có điều là ngay bây giờ thì chưa được.
Lũ yêu nói,
vậy thì phải đợi tới mấy năm nữa đây?
Ma em nói,
cũng không tới mấy năm đâu. Ta coi như lão đường tăng này thì chỉ có thể dùng mưu khéo léo, chứ không thể vội vàng bắt ngay được. Nếu cậy thế bắt thì đừng hòng ngửi được hắn. Chỉ có thể lấy điều thiện cảm hóa hắn, để lừa lòng hắn hợp với bụng ta, rồi khéo léo lập mưu mà bắt thì mới thành.
Lũ yêu nói,
nếu đại dương định dùng kế bắt hắn thì nên dùng chúng tôi nè.
Ma em nói,
tụi bay cứ về trại hết đi, nhưng đừng có nói cho đại dương biết đó nghe. Nếu để kinh động đến ngài thì bị lộ đó. Hỏng hết mưu kế của ta. Ta có đủ thần thông biến hóa để bắt hắn mà.
Lũ yêu tản đi. Một mình ma em nhảy xuống núi, đứng nép vào ven đường, lắc mình một cái, biến thành một đạo sĩ cao tuổi. Hắn ăn mặc như thế nào? Chỉ thấy mũ sao sáng lấp lánh, tóc bạc bay rối tung, áo lồng thắt dải lụa, hài vân sắc ánh hồng, mi thanh mắt sáng như tiên khách, thể mạnh thân cường tựa thọ ông. Có kém gì thanh ngưu đạo sĩ? Còn hơn cả Tố Khoáng tiên sinh, hóa trang tượng giả mà như thật, bịa đặt hư tình, hóa thực tình. Ma em biến thành một đạo sĩ, ngã gãy chân, máu me đầm đìa, ngồi ở mé đường, miệng rên ư ử.
Ơi, ui da, đau quá, cứu tôi với, cứu, có ai không, cứu tôi với.
Lại nói chuyện Tam Tạng cùng với tôn hành giả Sa Tăng đang vui vẻ bước tới, bỗng nghe thấy tiếng kêu.
À, sư phụ! À, sư phụ ơi! Cứu! Cứu tôi với!
Tam Tạng nghe thấy, nói, chà, lạ quá! Giữa chốn rừng sâu núi thẳm, bốn bề không có làng xóm nào, mà sao lại có tiếng người kêu cứu? Hay là lan trùng hổ báo biến hóa ra?
Người mắc nạn là ai vậy? Hãy ra đây đi.
Yêu quái từ trong bụi cỏ bò ra trước đầu ngựa, khúm núm sụp lại. Tam Tạng thấy một đạo sĩ, tuổi tác lại cao, trong lòng thương xót, bèn vội vàng xuống ngựa đỡ dậy, nói: "Mời ngài đứng dậy, mời ngài đứng dậy." Yêu quái nói:
Ui da, đau quá, đau quá.
Tam Tạng buông tay, nhìn thấy chân đầm đìa máu chảy, kinh sợ hỏi: "Thưa ngài, ngài từ đâu tới? Sao mà chân ngài bị thương như vậy?"
Thưa sư phụ, ở phía tây núi này có một tòa nhà kín đáo, yên tĩnh. Tôi là đạo sĩ ở đó.
Mà tại sao ngài không ở nơi quán vũ, cung phụng đèn nhang, diễn giảng kinh pháp, mà rong chơi ở đây?
Chuyện là vậy. Hôm qua, ở nhà thí chủ, ở phía nam núi, có mời tôi đến làm lễ dâng sao cầu phúc. Rồi buổi chiều, hai thầy trò chúng tôi cùng về, đi tới chỗ rừng sâu. Người đồ đệ của tôi bị một con hổ vằn nó vô mất rồi. Bần đạo sợ quá, run rẩy chạy không được, ngã lăn ra đám đá nhọn lởm chởm, bị thương ở chân đây nè, không về nổi. Hôm nay thiệt là đại phúc gặp được sư phụ. Muôn lần mong sư phụ mở lòng từ bi cứu mạng. Khi nào về tới bản quán, xin làm lễ trọng tạ ơn sâu.
Thưa ngài, chúng ta thật ra là cùng số mệnh cả. Tôi là Tăng, ngài là Đạo. Mũ áo tuy khác nhau, nhưng cái lý tu hành thì là một. Tôi mà không cứu ngài, thì đâu phải là người xuất gia nữa. Nhưng ngài như vậy không đi được, thì tôi biết cứu như thế nào đây?
Đứng còn nổi nữa chứ đừng nói chuyện đi.
Hay là vậy đi, tôi sẽ đi bộ, nhường ngựa cho ngài, chừng nào tới quán thì trả ngựa cho tôi.
Xin cảm tạ tấm lòng tốt của sư phụ. Nhưng mà, cái chân tôi nó đau quá à, đi không nổi.
Quá thật là nan giải đó.
Sa Tăng nè, con buộc hành lý lên lưng ngựa đi, rồi cõng ngài đây một đoạn.
Sa Tăng nói:
"Dạ, thưa sư phụ, con xin cõng."
Yêu quái quay đầu lại liếc nhìn Sa Tăng một cái, nói:
Thôi sư phụ ơi, tôi bị con mãnh hổ làm sợ muốn chết. Này, nhìn thấy ngài sư phụ mặt đen sì này, tôi sợ quá à, không dám để ngài đó cõng đâu.
Tam Tạng lại gọi:
Ngộ không à, con lại đây cõng ngài này nha.
Hành giả trả lời liến thoáng:
Dạ, để con cõng cho.
Yêu quái nhận ra hành giả, vừa ý ngay, không nói năng gì nữa. Sa Tăng cười, nói:
Đạo sĩ này thiệt có mắt như mù. Ta cổng thì không chịu, lại muốn hành giả cổng. Lúc nào sư phụ không để ý là hắn quăng cho một phát vô chỗ đá nhọn, toạt gân ra là biết mùi đời.
Hành giả cổng rồi, miệng tủm tỉm nói.
Đồ ma quái chết tiệt, dám che mắt cả ta nữa hả? Ngươi thử hỏi coi, lão tôn bao nhiêu tuổi rồi? Những lời trí trá của ngươi chỉ lừa được Đường Tăng, chứ làm sao mà lừa nổi ta? Ta nhận ra ngươi là yêu quái ở núi này rồi. Ngươi định ăn thịt sư phụ ta hả? Sư phụ ta không phải là hạng tầm thường để ngươi ăn thịt đâu ngang. Mà có ăn thịt á, thì cũng phải chia một nửa cho lão tôn này đó.
Yêu quái nghe thấy hành giả lẩm bẩm như vậy, bèn nói.
Sư phụ ơi, tôi là người tử tế, đi làm đạo sĩ. Hôm nay không may gặp nạn hổ báo, chứ không phải yêu quái gì đâu á.
Hành giả nói.
Nhà ngươi sợ hổ báo, tại sao không đọc kinh Bắt Đẩu?
Tam Tạng đang trèo lên mình ngựa, nghe thấy thế mắng luôn.
Con khỉ hỗn láo kia, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Nhà ngươi cứ việc cổng là cổng, còn nói lôi thôi kinh Bắt Đẩu, kinh Nam Đẩu làm gì?
Hành giả nghe vậy, nói.
Nè, nhà ngươi gặp mai đó, sư phụ ta là người từ bi hiếu thiện, lại có tính thích sĩ diện bề ngoài. Tam hổng cổng là bị rầy liền hả? Cổng thì cổng, nhưng mà ta giao hẹn vậy ngang. Nếu mắc ỉa mắc đái thì phải báo cho ta biết, chứ đừng có đái ướt đầm trên lưng ta, khai không chịu nổi, mà dơ quần áo không ai giặt à.
Yêu quái nói.
Tôi từng này tuổi đầu rồi, lại không hiểu câu nói của ngài hay sao?
Lúc ấy, hành giả mới đỡ yêu quái dậy, cõng trên lưng, cùng Đường Tăng, Sa Tăng, tiếp tục đi theo đường cái sang phương Tây. Những chỗ đường gồ ghề khấp khểnh, hành giả cố ý đi chậm, để Đường Tăng đi trước. Đi được chừng vài dặm, sư phụ và Sa Tăng đã khuất vào thung lũng, không nhìn thấy. Hành giả trong lòng oán trách, nói.
Sư phụ từng đó tuổi đầu rồi, mà vẫn không hiểu sự đời. Đường thì xa, đến giác cái xác còn không xong, lại bắt mình cõng cái con yêu quái này. Không biết hắn là yêu quái hay người tử tế, nhưng già chừng này thì chết cũng đáng rồi. Thôi, quẳng hắn cho chết quách đi, cõng làm gì nữa.
Đại Thánh đang nghĩ mẹo quẳng yêu quái đi, nhưng yêu quái đã biết trước. Hắn lại biết cả phép thuật dời non chuyển biển, cứ việc ngồi trên lưng hành giả bắt quyết niệm chú, đưa cả tòa núi Tu Di lên không trung, đè xuống ép hành giả. Hành giả sợ quá, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, để cho ngọn núi đè lên vai trái, rồi cười, nói.
Nè, con trai của bố già ơi, con định dùng phép làm nặng thân để đè lão tôn đó hả? Cái trò đó, ta không sợ đâu ngang. Có điều á, gánh đều thì dễ đi, gánh lợt thì vất vả một chút thôi.
Yêu quái nói,
một quả núi đè hắn không xong, thì hãy xem đây.
Bèn lại niệm chú, bốc cả trái núi Nga Mi lên không trung, rồi cho đè xuống hành giả. Hành giả lại nghiêng đầu sang một bên, để cho trái núi đè xuống vai phải. Các bạn hãy tưởng tượng xem, hành giả gánh cả hai trái núi đi như bay, đuổi theo sư phụ. Yêu quái thấy thế sợ quá, mồ hôi giả ra như tắm, nói:
Trời ơi, hắn gánh được cả núi.
Đoạn lấy lại tinh thần, tiếp tục niệm chú bắt quyết, bốc bổng trái núi Thái Sơn lên không trung, cho đè xuống người hành giả. Đại thánh sức yếu gân mềm, lại bị yêu quái làm phép, đè cả trái núi Thái Sơn xuống đầu, khiến cho hai vai đau đớn, máu bảy khiếu phun ra. Yêu quái vận dụng thần thông đè chặt hành giả, rồi cởi trên luồng gió mạnh đuổi theo đường Tam Tạng. Hắn đứng trên đám mây, thò tay xuống, quắp ngay lấy Tam Tạng. Sa Tăng sợ quá, vứt cả hành lý, rút bình khí ra, định choảng nhau với hắn. Yêu quái dùng kiếm thất tình đón đánh. Trận đánh nhau diễn ra khủng khiếp. Gậy hàng yêu kiếm thất tình, muôn tia lấp lánh trời xanh sáng lòa. Một người mặt mũi hung đồ, một người mặt sắc vốn là quyển liêm. Yêu quái trổ hết tài năng, quyết bắt bằng được đường tăng phen này. Một người quyết bảo vệ thầy, thần dù có chết, lòng này không tha. Mây phùng mù thổi gần xa, cát bay đá lở mịt mờ sao trăng. Mặt trời lạnh lẽo như băng, khắp trong trời đất mịt mùng như bưng. Đánh nhau tám chín hiệp rồng, không ngờ hòa thượng Sa Tăng thua rồi. Yêu quái này thật hung dữ, thanh bảo kiếm múa loang loáng như sao băng, dây bọc lấy Sa Tăng. Sa Tăng bủn rủn cả người không chống nổi, quay đầu định chạy, đã bị yêu quái giật mất bảo trượng, rồi vòng bàn tay kết sù ôm chặt, kẹp vào nách trái, tay phải túm lấy Tam Tạng, lấy đầu ngón chân móc hành lý, ngoác mồm cắn chặt bờm ngựa, rồi dùng phép hóa thành một trận gió to, đưa cả vào trong động, cất tiếng gọi oan oan.
Huynh ơi huynh, để bắt được hết lũ hòa thượng về đây nè.
Mà anh nghe vậy mừng lắm, nói:
Đâu, đem lại đây cho ta coi.
Mà em nói:
Đây nè, đúng chưa?
Mà anh nói:
Hừ, chú em ơi, lại bắt nhầm rồi.
Mà em nói:
Thì huynh biểu đi bắt đường tăng mà. Thì đúng là bắt được đường tăng rồi, nhưng chưa bắt được cái tên tôn hành giả võ nghệ cao cường. Phải bắt được hắn thì mới ăn thịt đường tăng được chứ. Chưa bắt được hắn thì chớ có động đến sư phụ của hắn. Cái con khỉ già đó, thần thông quảng đại biến quá khôn lường. Chúng ta ăn thịt sư phụ của hắn thì hắn đâu có chịu để yên. Hắn sẽ đến đây làm ầm ĩ lên, khó mà yên thân à.
Mà em cười nói:
Huynh ơi huynh, yên tâm đi. Cứ như anh khen thì hắn là loại hiếm có trong trời đất chắc. Còn đệ, đệ thấy hắn cũng xoàng thôi mà.
Mà anh hỏi:
Ủa, vậy chứ chú bắt được hắn rồi hả?
Mà em đáp:
Hắn đã bị em dời ba quả núi lớn đè bẹp rồi, nửa bước cũng không nhúc nhích nổi đâu. Vì vậy em mới mang được cả đường tăng, sa hòa thượng và ngựa, hành lý về chứ.
Mà anh nghe xong, mừng hớn hở, nói:
Hay, hay lắm. Bắt được cái thằng cha đó, thì đường tăng mới thành đồ nhắm của chúng ta. Nè, lũ tiểu yêu đâu? Đem rượu ra đây, để ta mời đại dương hai một chén mừng công.
Mà em nói:
Nè, anh ơi, khoan uống rượu đã, cho gọi lũ nhỏ đem cái thằng bát giới treo lên.
Thế là chúng treo bát giới ở hành lang phía đông, treo Sa Tăng ở phía tây, treo đường tăng ở giữa. Tống con ngựa bạch vào tàu, hành lý thì vứt vào một xó. Mà anh cười, nói:
Chú em khá lắm, hai lần bắt được ba hòa thượng. Còn tôn hành giả thì tuy bị núi đè, nhưng cũng phải tìm cách bắt hắn về đây. Hầm chung vô, ăn mới ngon.
Ma em nói,
được rồi, huynh cứ ngồi đây. Muốn bắt tôn hành giả thì chẳng cần chúng ta phải động thủ đâu. Chỉ cần sai hai tên tiểu yêu, đem hai thức bảo bối, gói hắn lại đem về là xong.
Ma anh hỏi,
bảo bối hả? Bảo bối gì vậy? Thì đem cái hồ lô hồng vàng tía của em và cái bình ngọc màu mỡ dê của anh đó. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ sai hai thằng nào đi? Thì sai hai thằng tinh tế quỷ và linh lợi trùng đi đi. Nè, hai tên kia, tụi bay đem những thứ bảo bối này lên thẳng đỉnh núi cao, dốc đẩy lên trời chút miệng xuống đất, gọi một tiếng tôn hành giả. Hễ hắn thưa là bị gói vào trong ngay. Lập tức giáng đạo bùa thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh phụng sắc này vô nghe chưa. Chỉ trong một giờ ba khắc, người hắn sẽ nhũng cả ra.
Hai tên tiểu yêu dập đầu vâng lệnh, mang bảo bối đi bắt tôn hành giả. Chuyện không nhắc đến nữa. Lại nói chuyện, hành giả bị yêu quái dùng phép ép chặt dưới chân núi. Gặp hoạn nạn, lòng càng nhớ tới sư phụ. Bèn cất tiếng than thở.
Sư phụ ơi là sư phụ! Nghĩ tới lúc thầy đến núi Lưỡng Giới bốc đạo bùa, cứu thoát con khỏi nạn lớn, đi theo đạo Sa Môn, được Bồ Tát ban cho pháp chỉ, thầy trò cùng tu hành, cùng duyên nghiệp, cùng tri kiến. Con ngờ đâu đi tới chốn này gặp ma chướng, bị chúng dời núi đè chặt. Trời ơi, thầy chết đã đành, lại khổ thêm cả một lũ sa tăng bát giới và tiểu long ngựa nữa. Thiệt là cây đón gió bị gió rung cây, người tham danh bị danh dùi xác hả?
Thở than rồi, nước mắt ròng ròng như mưa. Tiếng thở than làm kinh động đến sơn thần thổ địa và ngũ phương yết đế. Chợt kim đầu yết đế hỏi,
núi này thuộc về ai vậy?
Thổ địa đáp,
thuộc về chúng tôi. Vậy chớ ai bị đè dưới núi đó?
Thổ địa đáp,
không biết, không biết là ai nữa.
Yết đế nói,
các ông không biết hả? Người bị núi đè là Tề Thiên Đại Thánh, Ngộ Không, hành giả đại náo thiên cung 500 năm trước. Nay ngài quy y chánh quả đi theo đường tăng làm đồ đệ. Tại sao các ông lại cho yêu quái mượn núi đè ngài? Các ông chết, ngày nào mà ngài ấy thoát ra được thì chẳng tha cho các ông đâu. Có nhẹ thì thổ địa cũng bị cách chức, sơn thần cũng bị sung quân, chúng tôi cũng không thoát bị xử phạt đâu.
Sơn thần thổ địa sợ hãi nói,
ôi ôi ôi, chúng tôi thật là không biết, không biết mà. Chỉ nghe thấy yêu ma niệm thần chú dời núi, là chúng tôi cứ thế mà dời núi đi, đâu có biết đó là tôn đại thánh.
Yết đế nói,
các ông đừng có sợ, sách luật có nói, người không biết không bị tội. Bây giờ tôi bàn với các ông mẹo này nha, tìm cách thả ngài ấy ra, đừng để ngài ấy phải động tay đánh tụi mình.
Thổ địa nói,
không có lý đâu, đã thả ra, sao còn đánh nữa?
Yết đế nói,
ông không biết đó, ngài ấy có cây gậy như ý bịch vàng vô cùng lợi hại, đánh vào ai là chết liền, quật phải là bị thương, đụng phải là đứt gân, xác phải là sầy da ngay.
Thổ địa sơn thần sợ hãi, bàn bạc cùng ngũ phương yết đế, rồi cùng kéo đến trước cửa ba quả núi gọi.
Thưa Đại Thánh, có Sơn Thần Thổ Địa cùng Ngũ Phương Yết Đế tới gặp.
Hành giả lúc ấy tựa hổ gầy, nhưng chí khí bừng bừng, hùng tâm dào dạt, cất giọng sang sảng hỏi:
Gặp ta có chuyện gì?
Thổ Địa thưa:
Chúng tôi tới báo cho Đại Thánh biết rằng chúng tôi đã sai dời núi mời Đại Thánh ra và xin tha cho tiểu thần tội bất kính.
Hành giả nói:
Vậy thì cho dời núi mau, không thì ta sẽ đánh đó.
Đoạn quát:
Đi mau!
Khác nào quan phủ hạ lệnh. Các thần bèn niệm ngay thần chú, dời núi về vị trí cũ, thả hành giả ra. Hành giả đứng dục dậy, phủi đất cát, thắt lại quần, rút ngay cây gậy sắt trong tay ra, gọi Sơn Thần Thổ Địa:
Bây giờ tất cả chia mắt cá ra, đánh tạm mỗi người hai gậy để lão tôn giải buồn.
Mấy vị thần cá sợ nói:
Xin tha. Vừa rồi Đại Thánh có nói sẽ tha tội cho chúng tôi, vậy mà vừa thả ra xong là ngài đã thay lời đổi giọng đòi đánh là cớ sao?
Sơn Thần Thổ Địa, mấy ông giỏi thiệt á. Mấy ông không sợ lão tôn mà lại đi sợ yêu quái hả?
Thổ Địa thưa: Ngài không biết đó, chớ cái tên yêu quái này thần thông quảng đại, phép thuật cao cường, niệm thần chú lôi chúng tôi vào trong động, bắt thay nhau mỗi ngày trực nhật một lần.
Hành giả nghe thấy hai tiếng trực nhật cũng thấy kinh sợ, ngửa mặt lên trời lớn tiếng than:
Trời xanh ơi hỡi trời xanh, từ ngày hỗn độn mới chia trời đất khai mở, núi hoa quả sinh ta ra, ta đã từng đi khắp mọi nơi tìm thầy hay truyền thụ cho ta bí quyết trường sinh bất tử. Tưởng như ta gió mây biến hóa, phục hổ hàng long, đại náo thiên cung, xứng danh đại thánh, thế mà chưa từng dối lòng sai khiến cả Sơn Thần Thổ Địa. Nài quân yêu quái hỗn láo này lại dám sai khiến cả Sơn Thần Thổ Địa như người ở, bắt họ thay nhau trực nhật nữa hả? Trời ơi là trời, đã sinh ra lão tôn, sao lại sinh ra cái lũ ấy nữa?
Đang than thở, bỗng thấy trong thung lũng có ánh hào quang rực rỡ tiến lại. Hành giả hỏi:
Sơn Thần Thổ Địa, các người thường túc trực trong động, có biết ánh hào quang kia là vật gì không?
Thổ Địa thưa: Dạ dạ, đó là bảo bối của yêu quái phát sáng đó. Chắc chúng đem bảo bối đến để bắt ngài.
Đó chỉ là trò con nít. Ta hỏi các ngươi nghe, thường có những hạng người nào hay tụ tập với chúng ở trong động này?
Thổ Địa thưa: Dạ, chúng thích nhất là nấu thuốc luyện đơn, quý nhất là bọn toàn chân đạo nhân.
Hèn gì, hắn biến thành một lão đạo sĩ già, lừa bắt sư phụ ta. Thôi được rồi, cho các ngươi thiếu nợ đòn đó, về hết đi, để một mình lão tôn ở đây bắt hắn.
Mấy vị thần liền cởi mây tản đi. Đại Thánh lắc mình một cái, biến thành một vị đạo sĩ già. Đầu búi hai chòm tóc, mình mặc áo vá chằn, tay khua cặp mỏ cá, dải lụa thắt ngang lưng, nằm ngã bên đường cái, đợi yêu quái qua đàn. Lát sau yêu quái tới, hầu dương ngầm mưu gian. Một lát, hai tiểu yêu đi tới. Hành giả chìa cây gậy sắt bịch vàng ra. Yêu quái không để ý, dấp chân phải, ngã lăn kênh. Khi bò dậy, chúng nhìn thấy hành giả miệng la lối.
Hừ, đồ khốn nạn, nếu không phải là hạng người đại dương ta kính trọng á, thì tụi tao đã cho một trận rồi.
Hành giả cười xòa.
Cho một trận hả? Cho một trận là sao? Đạo nhân gặp đạo nhân đều là người trong nhà hết mà.
Yêu quái hỏi.
Nè, sao ông nằm ở đây để người ta bị dắp té vậy hả?
Thì tiểu đồng gặp ta là đạo sĩ có tuổi, cũng nên té một cái để làm lễ ra mắt chứ.
Ra mắt cái gì? Lễ ra mắt của đại dương tôi chỉ cần có mấy lạng bạc. Mà tại sao ông lại lấy một cú té để làm lễ ra mắt hả? Ông có phong tục khác như vậy, hẳn không phải là đạo sĩ dùng này.
Đúng vậy. Ta đâu có ở vùng này, ta ở núi Bồng Lai tới đây đó.
Ha, núi Bồng Lai là cảnh giới thần tiên ở ngoài hải đảo. Ông ở tuốt ngoài đó hả?
Thì ta không là thần tiên, thì còn ai là thần tiên nữa đây? Mấy tên yêu quái đổi giận làm lành, bước lên nói.
Kính thưa vị lão thần tiên, chúng tôi là người trần mắt thịt, không nhận ra, ăn nói có xúc phạm, xin đừng giận.
Hành giả nói,
ta giận làm chi, thường có câu, người tiên thì không tới đất phàm, nên các ngươi làm sao mà biết được. Sở dĩ bữa nay ta tới đây là để độ cho một đạo nhân tốt thành tiên. Chú nào muốn đi theo ta nè?
Tinh tế quỷ nói.
Thưa sư phụ, con xin đi.
Linh lợi trùng nói.
Thưa sư phụ, con xin đi.
Hành giả biết rõ cả, nhưng vẫn cố ý hỏi.
À, vậy chứ, hai chú ở đâu tới?
Yêu quái thưa.
Từ động Liên Hoa tới.
Vậy định đi đâu đó?
Chúng tôi dâng lệnh đại dương đi bắt tôn hành giả.
À, bắt ai vậy cả?
Thì bắt tôn hành giả chứ còn bắt ai nữa.
Có phải tôn hành giả đi theo đường tăng qua bên Tây Trúc lấy kinh không?
Đúng rồi. Ủa, mà ngài cũng biết hắn hả?
Biết chứ sao không? Con khỉ đó nó hỗn láo lắm à. Ta cũng biết hắn và cũng giận hắn nữa. Ta với các chú cùng đi bắt hắn đi. Ta sẽ giúp các chú một tay.
Thưa sư phụ, chẳng cần phải phiền ngài giúp đỡ đâu. Đại dương hai của chúng tôi đã dùng phép dời ba quả núi lớn đè chặt hắn rồi. Nửa bước cũng không cựa quậy được. Lại sai hai chúng tôi đem bảo bối đến, gói hắn đem về.
Bảo bối gì vậy?
Tinh tế quỷ thưa, thứ của tôi là hồ lô hồng, còn của huynh đây là bình ngọc mở dê.
Ngộ quá ha. Nhưng mà nói cho ta nghe coi, làm cách nào mà gói hắn?
Như vậy nè, dốc đáy của bảo bối này lên trời, dốc miệng xuống đất rồi gọi hắn. Nếu hắn thưa thì bị gói vô, sau đó dán lên trên đạo bùa Thái Thượng Lão Quân cấp như luật lệnh phụng sắc. Chỉ trong vòng 1 giờ 3 khắc, thịt của hắn sẽ nhũn ra như cháo.
Hành giả nghe nói, trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ. Lợi hại quá. Bữa trước trực nhật, công tào báo cho biết có 5 thứ bảo bối. Đây là 2 thứ rồi. Không biết còn 3 thứ nữa là những thứ gì đây?
Hành giả bèn cười, nói.
Hai cái thứ bảo bối này hay thiệt đó nghe. cho ta xem bảo bối một chút đi.
Yêu quái đâu biết đó là mẹo lừa, rút bảo bối trong tay áo ra, đưa cho hành giả xem. Hành giả nhìn thấy, mừng thầm, nghĩ.
Vật quý, vật quý đây. Ta chỉ khẽ vẫy đuôi một cái, nhảy vút như gió, bay đi mất. Là những thứ này thành của lão tôn liền.
Nhưng mà không được, không được. Đành rằng cướp thì cướp được đó, nhưng hại cho danh dự của lão tôn. Ăn cướp giữa ban ngày sao?
Hành giả bèn trả lại, rồi hỏi.
Vậy các chú chưa biết bảo bối của ta phải không?
Yêu quái thưa.
Dạ chưa biết. Sư phụ có bảo bối gì đâu, cho người phàm chúng tôi xem, để tránh tai nạn một chút đi.
Hành giả bèn vòng tay, nhổ một sợi lông đuôi, vê vê rồi hô, biến. Liền biến thành một quả hồ lô hồng dòng tía, dài một thước bảy tấc, rút ở bên mạng sườn ra, nói.
Đây nè, các chú thấy hồ lô của ta thế nào?
Linh Lợi Trùng đỡ lấy xem, nói.
Cái hồ lô này của sư phụ to hơn, đẹp hơn, nhưng vô dụng đó.
Vô dụng hả? Vô dụng là sao?
Thì bảo bối của chúng tôi mỗi cái có thể gói được 1.000 người lần.
Hồ lô của các chú gói người thì có gì lạ? Hồ lô của ta gói được cả trời luôn đó.
Hả? Sư phụ nói gì? Gói được cả trời luôn.
Chứ sao? Gói được cả trời.
Ha! Sư phụ đừng có xạo. Nếu vậy thì hãy gói thử cho chúng tôi xem, chúng tôi mới tin. Nếu không thì chúng tôi không tin đâu.
Các ngươi không tin hả? Trời mà giận ta đó ngang. Một tháng ta gói 7-8 lần. Không giận thì nửa năm ta cũng chẳng gói lần nào đâu.
Linh Lợi Trùng nói.
Nè, huynh ơi. Theo lời lão đạo sĩ này nói á, thì bảo bối này gói được cả trời. Hay là mình đổi cho ngài đó đi.
Tinh Tế Quỷ nói.
Bảo bối của ngài ấy gói được cả trời, thì đời nào ngài ấy chịu đổi lấy bảo bối gói người của mình.
Linh Lợi Trùng nói. Thì nếu ngài ấy không chịu, thì ta đòi đổi thêm cái bình ngọc nữa.
Hành giả trong lòng khấp khởi, nói.
Hồ lô đổi hồ lô, ngoài ra phải thêm cái bình ngọc. Một đổi hai, như vậy mới xứng.
Lập tức bước tới túm lấy Linh Lợi Trùng nói.
Nè, có đổi cái gói trời này không?
Yêu quái nói.
Nhưng phải gói được trời thì mới đổi. Nếu không thì đổi làm chi?
Hành giả nói.
Được, được. Để ta gói cho các ngươi xem.
Đại Thánh bèn cúi đầu bấm quyết, niệm thần chú và gọi Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Ngũ Phương Yết Đế đến nói.
Nè, các ngươi hãy đi ngay, tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói rằng lão tôn quy y chánh quả, bảo vệ đường tăng sang phương Tây lấy kinh. Giữa đường gặp núi cao cản trở, sư phụ gặp tai nạn. Yêu ma có bảo bối, ta định lừa chúng đánh đổi. Vậy, muôn ngàn lần thưa với người, cho ta mượn trời gói lại khoảng nửa giờ, giúp cho ta thành công. Nếu không, ta sẽ lập tức lên thẳng động Linh Tiêu, khuấy động binh đao cho mà coi.
Nhật Du Thần lên thẳng cửa Nam Thiên, vào trước điện Linh Tiêu, tâu hết mọi sự với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nói,
Con khỉ khốn kiếp, nói năng hỗn láo. Lần trước, Quan Âm đến xin tha cho hắn, sai hắn đi bảo vệ Đường Tăng. Trẫm cũng đã sai Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào thay nhau giữ gìn bảo vệ cho. Nay lại dám mượn cả trời gói lại. Trời mà gói được sao?
Ngọc Hoàng vừa dứt lời, Na Tra Thái Tử đứng trong bàn bước ra tâu.
Muôn tâu, trời cũng gói được đó.
Ngọc Hoàng hỏi.
Trời mà gói như thế nào?
Na Tra thưa. Từ lúc hỗn độn mới chia, khí trong nhẹ bay lên là trời, khí đục nặng giáng xuống là đất. Trời là một dần khí trong, nâng đỡ cung khuyết nhà trời. Lấy lý mà nói thì thật khó gói. Nhưng việc tôn hành giả bảo vệ Đường Tăng sang phương Tây lấy kinh thật là một phúc duyên to như núi Thái, việc thiện lớn như biển rộng. Vậy ngày nay cũng nên giúp hắn thành công. Ngọc Hoàng hỏi,
vậy khanh định giúp hắn thế nào?
Na Tra thưa,
xin bệ hạ xuống chiếu chỉ đến cửa Bắc Thiên, mượn chân vũ lá cờ đen mang tới cửa Nam Thiên mở ra, che kín hết cả mặt trời mặt trăng cùng tinh tú, khiến giáp mặt không thấy nhau, trắng đen không phân biệt được, đánh lừa yêu quái. Bảo là gói được trời rồi, giúp cho hành giả thành công.
Ngọc Hoàng nghe xong, nói.
Được, ta chấp nhận lời tâu của khanh.
Thái tử vâng mệnh, mang chiếu chỉ, tới thẳng cửa Bắc Thiên, ra mắt chân vũ, tâu hết mọi việc. Vị tổ sư ấy bèn trao cờ cho thái tử. Phút chốc, Du thần đã bay xuống, nói bên tai hành giả.
Có Na Tra Thái Tử tới giúp.
Hành giả ngẩng mặt nhìn, chỉ thấy mây lành quấn quít. Biết là có thần linh giúp, bèn quay lại nói với yêu quái.
Nè, hãy nhìn đây, ta gói trời đó nha.
Yêu quái nói,
gói thì gói liền đi. Sao cứ kề cà lâu quá vậy?
Thì ta đang dẫn thần thông, niệm thần chú đây nè.
Hai tên yêu quái đều cắn mắt nhìn xem hành giả gói trời như thế nào. Hành giả tung chiếc hồ lô giả lên trời. Chiếc hồ lô ấy chỉ do sợi lông biến thành, có nặng bao nhiêu đâu. Quả hồ lô bị làn gió trên đỉnh núi thổi bay tạt đi, đùng đưa phấp phới, khoảng nửa giờ mới rơi xuống. Đứng trên cửa Nam Thiên, Na Tra Thái Tử mở lá cờ đen trải ra, che kín hết nhật nguyệt tinh tú. Lúc ấy, trời đất đen như mực, vũ trụ tối như đêm. Hai tên yêu quái cả sợ nói.
Lúc đang nói chuyện là sắp vào giờ ngọ, mà sao trời đất lại tối sầm như đêm thế này?
Hành giả nói,
thì trời đã bị ta gói rồi, còn phân biệt thời gian sao được mà chẳng tối.
Nhưng mà sao lại đen thui gì vậy?
Thì nhật nguyệt tinh tú đều bị gói cả vào trống rồi, bên ngoài không còn ánh sáng, làm sao mà chẳng tối được?
Yêu quái hỏi,
vậy chứ sư phụ đang ở đâu vậy hả?
Thì ta đang đứng trước mặt các chú đây nè.
Yêu quái thò tay sờ soạng nói,
chỉ nghe thấy tiếng nói mà không nhìn thấy mặt mũi đâu cả. Sư phụ à, đây là đâu vậy?
Hành giả lại nói, lừa bọn chúng.
Đứng im nha, đừng có cửa quậy. Đây là bờ biển Bột Hải đó, lỡ sảy chân rớt xuống, 7-8 ngày chưa xuống tới đáy đâu.
Yêu quái sợ quá, nói,
Thôi, được rồi, xin ngài hãy thả trời ra đi, chúng tôi hiểu rõ gói trời là như thế nào rồi. Nếu cố một chút nữa mà rớt xuống biển thì hết đường về.
Hành giả thấy chúng tin rồi, bèn niệm thần chú, kinh động tới thái tử. Thái tử cuốn cờ lại, phút chốc, trời sáng đúng buổi trưa. Hai tên yêu quái cười nói.
Hay thiệt, đúng là hay thiệt. Thứ bảo bối này, quả thật là của quý đây. Nếu không đổi thì không đáng làm con đâu.
Tinh tế quỷ và linh lợi trùng trao hồ lô và bình ngọc cho hành giả. Hành giả trao hồ lô giả cho yêu quái. Đổi xong, muốn cho dứt khoát, hành giả lại nhổ một sợi lông ở dưới rúng, thổi hơi tiên, biến thành một đồng tiền, nói:
Nè, các chú cầm tiền đi mua một tờ giấy về đây.
Ủa, mua giấy hả? Mua giấy làm chi vậy?
Thì ta với các chú viết một tờ giao kèo, nói là các chú thuận lòng đổi hai bảo bối gói người, lấy một bảo bối gói trời của ta.
Để phòng lòng người hay thay đổi á mà. Sau này ngày qua tháng lại, sinh ra oán hận không tiện, cho nên mới phải viết giấy, mỗi bên giữ một bản làm bằng chứng.
Nhưng mà ở đây không có bút mực, sao mà viết giao kèo được? Thôi, vậy bây giờ chúng tôi và ngài lập lời thề đi.
Thề hả? Thề sao?
Thì chúng tôi đổi hai bảo bối gói người lấy một bảo bối gói trời. Nếu mà oán hận thay đổi, thì quanh năm bốn mùa, mắc bệnh ôn dịch.
Ta không oán hận đâu. Nếu có oán hận thì quanh năm bốn mùa cũng mắc ôn dịch.
Thề xong, hành giả vẫy đuôi, nhảy vút lên tận cửa Nam Thiên. Tạ ơn Na Tra Thái tử mở cờ giúp sức. Thái tử về cung, nộp chiếu chỉ, trả lại cờ cho Chân Vũ. Chuyện không nhắc đến nữa. Hành giả đứng thẳng giữa trời xanh, nhìn hai tên tiểu yêu. Cuối cùng, không biết việc này khu xử thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.